thứ hai sau Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ chương 4 câu 23 đến hết câu 31. Hôm ấy sau khi được thả về, hai ông Phêrô và Gioan đến với các anh em và thuật lại mọi điều các tử tế và kỳ mục đã nói với hai ông. Nghe vậy, họ đồng tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa: Lạy Chúa, Ngài là đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Ngài là đấng đã nhờ Thánh Thần dùng miệng tổ phụ chúng con là David, tôi trung của Ngài, mà phán: Sao chư dân lại ồn ào náo động? Sao vạn quốc dám bày kế biến vong? Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ, chống lại Đức Chúa, chống lại đấng người đã sức giàu phong vương. Đúng vậy, Herode, phong siêu Philato, cùng với chư dân và dân Israel đã toa rập trong thành này, chống lại tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giêsu, đấng Ngài đã sức giàu. Như thế, họ đã thực hiện tất cả những gì quyền năng và ý muốn của Ngài đã định trước. Giờ đây, lạy Chúa, xin để ý đến những lời ngăn đe của họ và cho các tôi tớ Ngài đây được nói lời Ngài với tất cả sự mạnh dạn. Xin giơ tay chữa lành và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng nhân danh tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giêsu. Họ cầu nguyện xong thì nơi họ họp nhau rung chuyển, ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
All right. Chúa ở cùng anh chị em
và cùng chúng em.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm và nói với người: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy chẳng ai làm được những dấu là Thầy đã làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy được nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Ông Ni-cô-đê-mô thưa: Một người đã già như tôi đây, làm sao có thể sinh lại được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để được sinh ra lần nữa ư? Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật cho ông biết, không ai có thể vào được nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi nói các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu mà đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng như vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thánh Chúa.
Lời Chúa chúng ta vừa nghe qua tin mừng Gioan chương 3 và sách Tông đồ Cổ Mù để nói với chúng ta về ơn tái sinh nhờ Đức Thánh Thần và dạy chúng ta cách sống bí tích này để đáp đền ơn Thiên Chúa đã cứu chúng ta. Chúng ta biết rằng trong tất cả các loài thụ tạo Chúa dựng lên, không có loài thụ tạo nào được đặt tiêu chuẩn là phải giống Chúa. Dù tạo vật nào cũng rất là tốt đẹp, nhưng không có cái vật nào Chúa bảo giống Chúa cả. Chỉ có con người Chúa đặt chỉ tiêu giống Chúa. Tôi nhắc lại lúc tạo dựng Adam và Eva, Chúa bảo con người giống Chúa đó chỉ là chỉ tiêu được đặt ra thôi, chứ thực sự ra chưa phải là chỉ tiêu, chưa phải là giống Chúa đâu. Bởi vì cái ý định của Thiên Chúa là con người phải được dựng, tái tạo, phải được sinh ra hai lần. Bởi đó, ngay khi đọc sách Sáng Thế, nếu chúng ta không hiểu chân lý này thì không thể mà lý giải được tại sao cũng sách Thánh mà lại nói Chúa dựng nên lần Adam Eva lần thứ nhất, Sáng Thế chương 1:26-27, Chúa nói một lời thế này đã xuất hiện rồi, đã có nam có nữ rồi, mà sang đến chương 2 đó, lúc đó Chúa lại lấy đất nắn tạo nên ông Adam, rồi để cho ông mố lấy phần thân thể ngang trái tim ông nắn tạo cho ông Eva. Sáng Thế chương 1 câu 26-27 đã có Adam Eva rồi, nói có liền một cặp vợ chồng. Tại sao chương 2 lại dựng nên Adam Eva lần nữa mà là bằng vật chất? Adam thì bằng đất, còn Eva thì bằng xương thịt. Thành thử ra chúng ta thấy ngay cái cách tạo dựng này, Chúa đã có ý nhấn mạnh rằng đừng khinh rẻ phụ nữ. Thật sự người ta có cái từ xưa đến nay cái truyền thống người ta coi thường phụ nữ, thì ngay cái chuyện mà Chúa tạo dựng Adam Eva, sau khi Chúa tạo dựng người phụ nữ Eva rồi, Chúa không tạo dựng cái gì nữa. Cái gì dựng sau cùng là hết ý rồi đấy. Mà Adam thì chỉ lấy bùn đất dựng lên, làm sao bằng một người phụ nữ, được lấy xương thịt của một người quý hơn chứ. Mà xương thịt ở ngang ở cái này, ở trái tim này quý lắm, để được phải tôn trọng đấy. Nên phụ nữ Chúa tôn vinh, đừng có coi thường ấy. Ngon lắm. Nhưng mà chúng ta lưu ý, lần thứ nhất dịch bằng lời, lần thứ hai dịch bằng vật chất, thì điều này được thể hiện trong thời tận ước. Bởi vì hiến chi bằng cải số 16 đó là giá trị cựu ước được thể hiện trong tân ước này, tân ước được tiềm ẩn trong cựu ước này, thì hai lần tạo dựng như vậy hôm nay mỗi ngày được thể hiện lúc nào? Thánh lễ. Bởi vì trong thánh lễ giáo lý hội thánh dạy, trong hiến chế phục vụ số 56 này, mỗi khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta được dự hai bàn tiệc. Bàn tiệc lời Chúa đây, ở đây công bố các bài đọc, bài giảng kinh thánh kinh. Rồi bàn tiệc thứ hai ở đây là chúng ta được đón nhận chính Chúa Giêsu. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng nếu thời cựu ước Chúa dựng nên lần Adam Eva lần nhất bằng lời, thì thánh lễ ở đây bàn tiệc này lời chúng ta được tạo dựng lại. Giăng Cô Bê chẳng nói như vậy sao? 1:18 đó, chúng ta được xích lại bởi lời hằng sống để trở nên một thuộc tạo mới trong muôn loài thuộc tạo và trở nên của lễ dâng đẹp lòng Chúa. Đấy, có phải là chúng ta tạo đi lễ là được tái sinh, được tạo dựng lại không? Tất cả những người công giáo mới được lễ mà, ngoại giáo đâu có được dự lễ đền lễ đâu, cùng lắm đến nghe lời Chúa thôi chứ không được lễ. Còn người công giáo đã sinh lại lần thứ nhất, phải không? Bằng đức thánh tẩy, rồi mỗi ngày lại tái sinh, đi lễ được tái sinh bởi lời Chúa này. Đấy, ra có bên 1:18 này, rồi bởi Chúa Giêsu này, ở đây là tiệc này này, công vụ chương 2:38 nói như vậy mà, chúng ta được xích lại bởi danh Đức Giêsu Kitô để chúng ta được ơn tha tội và lãnh nhận ơn huệ là Chúa Thánh Thần. Đó, thế nên mỗi lần chúng ta đi lễ này quả thật được xích lại bởi lời, bởi vật chất, mình thấy là vật chất. Nếu chúng ta không được sinh lại bởi lời và Giêsu Thánh Thể, chúng ta có hơn gì con vật đâu. Kinh Thánh nói như vậy đấy, một cái tôi chương 15 câu 45 nói rằng con người đầu tiên Chúa dựng nên Adam Eva chỉ là một sinh vật, mà nếu không được Chúa sinh lại còn thua sinh vật nữa, ác hơn loài thú ấy. Thú nó không mưu mô, mà con người mưu mô quỷ quyệt. Sách Giảng Viên chương 3:18-16 nói người chết, vật chết bằng nhau vì sự chết. Nhưng mà mình thua con vật. Nếu không bởi Chúa, không sinh ra bởi Chúa, con người nhiều cái ác vô cùng. trừ khi nào một người không có điều kiện để đi lễ nghe lời Chúa, không có điều kiện để rước lễ, để mỗi ngày được sinh lại, thì Chúa xử họ theo lòng nhân hậu của Chúa. Chúng ta không biết. Còn nếu có điều kiện, mỗi ngày phải làm như vậy, phải giữ lễ để được sinh lại. Không có điều kiện, thôi. Đấy. Đức Chúa Anh mới được cái văn thư gửi cho chính phủ, các vị cao cấp, ngày lan toán đây là tự do tôn giáo, đó là luật hiến pháp của nước Việt Nam. Tại sao ở địa phận tôi có một địa danh bao nhiêu cả người công giáo ở đó 40 năm nay, nhà thờ không xây được, không có linh mục đến dự lễ, cha hoa đến làm lễ ăn táng cho một bà ở tại nhà, ra về anh cho gần chết, thì trong cái hoàn cảnh ở một cái khu vực không có linh mục như vậy thì làm sao mà dự lễ, làm sao mà nghe lời, làm sao mà rước lễ? Thì Chúa sẽ xử theo lòng thương xót của Chúa. Còn chúng ta có điều kiện đó là phải đi dự lễ, mới được sinh lại mà, vì Chúa muốn sinh ta lại mà. Đấy, cho nhắc lại ấy, đừng có cắt nghĩa kiểu kinh thánh, kinh viện nó thật, đi học kinh thánh ấy, người ta đưa cái lý do là tại sao lần thứ nhất chương 1 sáng thế đã sinh con người, lần thứ hai rồi người ta bảo ấy kiểu do cái truyền thống gia viết vĩ để ra Adonai đó là vân vân, đưa cái truyền thống này, cái nguồn tài liệu này, thì đó chỉ là một lối cắt nghĩa kinh thánh kinh viện. Nhưng mà về tín lý đó, thì phải nói là đó là dấu hiệu chúng ta được sinh ra rồi phải sinh lại, sinh bởi lời còn sinh bởi vật chất. Thánh lễ là thế, có hai cái phần đó. Cha rất là thích đọc và suy ngẫm lời ngôn sứ Isaiah chương 64 câu 7 nói là con người chúng ta chi một cục đất sét ở trong tay Chúa. Cục đất sét ở trong tay người thợ gốm, họ thích làm cái gì là tùy ý họ, họ làm cái gì mà dễ nhất không? Là con run vo một cái này thế đã làm run dễ đấy, thì nó cũng quý. Mà là con voi gỡ đây này để rất khó. Nhưng mà làm một tác phẩm giống mình thì khó nhất. Đấy, cái cục đất sét trong tay người tự gốm, nên một tác phẩm giống chính mình khó lắm, lâu lắm. Thì cái cách nó dùng hình ảnh này để nói về tình thương của Chúa tái tạo chúng ta như vậy. Cứ mỗi ngày chúng ta đến dự lễ như cục đất sét trong tay Chúa, ngày Chúa sửa một tí, ngày Chúa nắng một chút, mỗi ngày Chúa điều chỉnh cái tác phẩm của Chúa từ khi đã nhận cái thánh tẩy, mỗi ngày nó tốt lên một tí, đẹp hơn một chút. Chúng ta để ý cái chuyện này, cha thì thấy rõ hơn. Nhiều linh mục ấy, mặc áo đi như người thường, đi lẫn lộn với mọi người, ngồi trên xe, thế là một lúc sau người ta nhìn ra bảo, người ta hỏi ông phải là linh mục không, ông phải là tu sĩ, có thấy không giấu được, nó có một cái gì đó mà không nói được, mà ở dưới cái công đoàn người ta nhận ra nghe. Cho nên đừng có hòng đi tu làm linh mục ăn vụng, người ta biết ngay ăn vụng này, không qua mặt người ta được. Nên nên mình nói là mình là linh mục thì cứ biểu lộ mình là linh mục. Cho sang Mỹ thì thích cái hình ảnh các linh mục Mỹ đi ra đường người ta mặc nghiêm túc lắm. Không có linh mục nào ra đường mặc áo sơ mi thường như vậy đâu. Luôn luôn là đeo cái cổ vuông trắng này. Họ không mặc áo dòng dài nhưng mà họ mặc áo có cái cổ vuông trắng này. Hôm qua cha đi về đấy, vừa về đến nhà bên này chạy ra, ô sao cha đẹp trai thế, đúng không? Già thế bồng còn đủ đẹp trai. Không mấy đứa. Mình nghĩ là ta phát mình mà ta cũng tạo linh mục cũng mặc như là người thường đâu, không có một cái dấu hiệu. Mình phải hiện diện, mình là người của Chúa. Thì ngày nào mình cũng được dâng lễ mà, mình được rước lễ mà, mình được công bố lời Chúa mà. Cho nên chả nhắc lại Isaiah chương 464 của bài là chúng ta như cục đất sét trong tay Chúa, chúng ta tạo được mỗi ngày khi ta đi dự lễ. Bởi đó mà câu tôi muốn tin mừng, chúng ta mới lặp lại lời Thánh Phaolô động viên mọi người ở Colossae chương 3 câu 21, chương 3 câu 1. Anh em đã được Chúa Giêsu cùng với Đức Kitô, tức là được tội đấy, được thánh tẩy đấy. Anh em đã được Chúa Giêsu cùng với Đức Kitô thì anh em mới tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa trên trời là thiên lễ. Vậy thì Phaolô bảo tìm kiếm những gì thượng giới, đâu cần phải lên trời, đến cái thờ này là tìm kiếm những thực tại trên trời này. Nên đọc câu đó rất là thấm thiết. Colossae chương 3 câu 1, anh em đã được chung giày cùng với Đức Kitô thì anh em mới tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự quyền hữu Chúa Cha là thánh lễ mỗi ngày. Để rồi từ trong thánh lễ, Thánh Gioan nói chương 1 câu 16, chúng ta đã nhận hết ơn này đến ơn khác. Nhưng mà muốn đi lấy được đã nhận hết ơn này đến ơn khác thì phải là người công giáo, phải lấy cái thánh tẩy. Còn bên lương đến nhà thờ chỉ được nghe lời Chúa thôi, chứ đâu được rước lễ đâu. Mà chúng ta muốn lấy nhận hết ơn này ơn khác trọn vẹn ơn của vị thánh thể đó, là chúng ta phải thể hiện đức tin bằng việc lấy nhận vị thánh thể. Bởi đó mà ông Nicodemo ban đêm mò mẫm đến nhà Chúa để học giáo lý. Ngài bảo rằng nếu ai không sinh bởi nước và thần khí thì không thể vào được nước Thiên Chúa. Nếu ai không sinh bởi nước và thần khí, có nghĩa là câu đó nói bất cứ ai, chứ không phải loại người nào, bất cứ người nào trên đời này muốn được vào nước Thiên Chúa thì phải được ơn tái sinh, khởi đi từ quý vị thánh tẩy nước và thần khí. Cho nên dựa vào lời nói này của Chúa Giêsu, chúng ta hiểu ngay điều thứ nhất là ơn tái sinh là một ơn phổ quát. Phổ quát là không dành riêng cho ai mà dành chung cho hết mọi loại người. Và để ý cái câu Chúa nói xin lại bởi nước và thần khí. Thần khí là lời. Doan chương 6:63 Chúa Giêsu nói là xác thịt không sinh cái gì, lời mới làm cho sống. Lời tôi là thần khí và là sự sống. Cho nên Ngài nói xin lại bởi nước, tự nước không sinh lại chúng ta. Thế nên mà lại thêm và thần khí. Cha đã từng nói theo ngôn ngữ Hy Lạp, cái gì đặt sau chữ và thì quan trọng. Cho nên trong cái thánh tẩy, nước nó chỉ là dấu hiệu thôi, chứ nước làm sao mà cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa được. Nhưng mà nó là một dấu hiệu để chúng ta thể hiện đức tin, mà chính thần khí Chúa Thần và lời sẽ thắp chúng ta vào Chúa Giêsu. Cho đến ngày mới nói chỉ đại bởi nước và thần khí. Vì ơn này là ơn phổ quát, không miễn trừ người nào muốn vào thiên đàng, ai cũng phải được sinh lại bởi vị trí thiên cảnh. Đó là khởi điểm của dấu hiệu đức tin, đi vào chế độ ân sủng, đi vào mầu nhiệm Đức Thiên Chúa là vị trí thiên cảnh. Vì thế mà xã hội đòi buộc tất cả những người làm cha mẹ khi sinh con phải cho con được đại nhận với thiên tài càng sớm càng tốt. Trước đây trước cộng đồng là không được để quá một tuần là phải đưa con tới nhà thờ để xin đại nhận với thiên tài. Còn sau cộng đồng thì không nói một tuần nữa mà nói thế này: khi nào người mẹ đủ sức khỏe sau khi sinh con thì khoảng hơn một tháng thì đưa con đến nhà thờ. Tại sao? Tại sao bây giờ lại để cho người mẹ khỏe? Con sẽ theo lý và giải thích được là đâu? Trước đây á không được để quá một tuần, còn bây giờ này phải để cho người mẹ khỏe đã. Lý do thế này là cái em bé sinh ra nó không biết gì đâu mà nó được đánh nhận với thánh tẩy. Nó được đánh nhận với thánh tẩy là do đức tin của hội thánh, của chính cha mẹ nó, chứ nó không biết gì hết. Vì thế một người gia đình không có đạo, em bé đâu có được thì tội đâu, không được đánh nhận với thánh tẩy, trừ khi người đó 18 tuổi, hoặc là người em bé đó được ở với một người có đạo bảo đảm. Đấy, đi đi đáng lẽ con chưa được rồi tội, không được hãy biết thánh tẩy, nhưng mà con ở với cha em mới 12 tuổi cha con biết thánh tẩy thì con được, chứ con ở với bố mẹ là cha con được. Đấy, một người đã nhận thánh tẩy con nít ấy, nhờ đức tin của thánh mà thể hiện bằng đức tin của cha mẹ, cho nên phải đợi người mẹ khỏe mạnh, chính người mẹ bế con tới nhà thờ, có cả người cha có mặt nữa, cả bố mẹ có mặt lúc ban lễ thánh tẩy, để mang cái trách nhiệm để tiếp tục giáo dục con mình bằng lời Chúa và lấy đức tin của cha mẹ cho em bé này được thánh tẩy. Đó là lý do bây giờ xã hội không có đòi buộc như trước đây là không để quá một tuần. Ngày xưa đó thì vì mẹ thấy tẩy sớm như vậy, em bé được đưa đến nhà thờ, mẹ đâu có đến, bố mẹ đâu có đến, cũng may lắm mà được bố đó, mẹ đâu có, mới sinh con mà cũng đi rồi, phải nhờ bác cái cô chú ai bế đến nhà thờ. Nhưng bây giờ chính mình mẹ được bế con đây, có thấy không? Nó hay ở chỗ đó đấy, đức tin của người cha mẹ. Nên chúng ta trong sách giáo lý hội thánh số 1250 hay 1251 thì giáo hội đòi buộc cha mẹ phải có trách nhiệm đưa con đến nhà thờ để xin lãnh nhận bí tích tẩy khi người mẹ đủ sức khỏe. Ở bên Mỹ người ta làm cái này tôi thích, mà người ta thấy chưa làm, mình có làm mà các sức khác không làm thì cũng làm được. Là ở bên Mỹ em bé nào gia đình muốn xin cha ban bí tích tẩy thì phải đăng ký, rồi chính người cha mẹ phải đi học giáo lý, phải đi học giáo lý theo một thời gian nào đó tùy theo nhà thờ đó quyết định. Cha mẹ đi học giáo lý đã, rồi ông cha sở mới thấy người cha mẹ này vững giáo lý, lúc đó mới được con đến nhà thờ lại đi tẩy. Cái đó rất là hay. vụ đó bên Mỹ ta làm, ta vất vả, người ta văn minh như vậy, nhưng mà người ta định sống có đức tin sống sao, chứ không có như Việt Nam thì cái mặc kệ đó cứ đưa đến nhà thờ là xong. Có đâu, thì người ta chính cha mẹ đi học xong đi đã rồi mới đưa con đến nhà thờ. Đây là một chứng ý muốn em bé được lệnh nhận Đức Thánh Thần. Chúng ta đọc lại Mặc Khải. Chính Chúa Giêsu nói ở Matthew chương 19 câu 13, khi những em bé nó đến, nó bấu vào Chúa Giêsu, đứa thì bá cổ, đứa thì ngồi vào lòng. Ngài đang nói giảng dạy một bọn con nít đến, nó quấy nó cái gì đâu, nó thấy Chúa Giêsu nó có ôm mà nó thích đấy. Các môn đệ đuổi nó đi, mấy đệ lộn xộn, nít bây giờ đi chúng ta, chúng mày đến quấy rồi, Chúa phản ứng ngay, không được, cướp được đuổi nó đi, kệ đó. Đến này, ai mà không giống như con nít này không được vào thiên đàng, con ngon vậy đấy, đuổi đi. Nên cái hình ảnh này tôi rất là buồn. Có một số linh mục thấy cha mẹ bế con đến nhà thờ dự lễ đuổi về. Trời ơi, kệ nó chứ, nó có bò lên cũng thánh, kệ đó. Thì nó cho nó sợ, nó biết mà. Nó khóc thì bế nó ra ngoài. Có một số nhà thờ làm cái này hay, có cái phòng riêng. Ở đây là có một cái phòng riêng, những người nào có con nít thì đưa nó vào đấy, nó đùa, nó giỡn, nó khóc, nó trong đó. Thì cái phòng đó có để nhìn ra nhà thờ được qua tấm kính, qua tấm kính, chứ không phải là trong phòng kính, để cha mẹ có thể giữ lấy được. Người con nít nó khóc trong đó, nó không vang tự động ra phải được, chứ đừng đuổi nó đi. Và lại đức tin của cha mẹ của thánh là giống tốt mà Chúa Giêsu nói ở trong Matthew chương 13 câu 23, hạt giống tốt mà gieo vào đất tốt thì nó nảy sinh hoa trái tốt. Thì cái đức tin của cha mẹ là giống tốt, gieo vào tâm hồn đứa trẻ thơ bé là mảnh đất tốt, rồi nó được ở trong môi trường tốt là gia đình, thì hạt giống đức tin ấy lớn lên. Thế phải gieo. Rõ ràng ơn cái thánh tẩy đầu tiên là không do bản thân người đó quan trọng, mà do ý muốn của Thiên Chúa, do đức tin của công đoàn và là tín điều các thánh thần thông công. Người cha mẹ biết con được lãnh bí thánh tẩy là tốt, gieo hạt giống đức tin của mình cho người con là tốt. Thế cho cô bé đó là sao? Ở cho cô bé chương 4 câu 17, quý vị còn nhớ không? Đấy, biết điều tốt mà không làm thì có tội. Đó. Và ngay từ thời giáo hội sự khai, chính Phaolô đã từng ban bí tích thanh tẩy cho cả một gia đình. Chỉ cần một người trong đó tuyên xưng đức tin thôi, và cả gia đình từ lớn đến nhỏ, Phaolô ban bí tích thanh tẩy hết. Ví dụ như gia đình bà Lydia, người buôn nén cánh kiến, ở Sứ đồ Công vụ chương 16 câu 14 15, bà này tin vào lời Phaolô rằng phải mời Phaolô về nhà xin được tội cho tất cả những người trong gia đình bà. Đấy. Hay là chúng ta đọc Sứ đồ Công vụ ở chương 16 từ câu 30 tiếp theo, ông Phaolô bị nhốt trong tù, xiềng xích công cùng không thể ra được. Thế mà đêm hôm đó thiên thần đến đánh động mở toang cơ ngục. Khi anh sĩ quan cai tù đó, tướng đã phá lô trốn, lấy gương tự vẫn phá lô bổ chấp ra dựng lấy gương, tôi còn ở đây được, anh đừng có tự vẫn. Nên thuyền đúng mừng quá, đáng lẽ mà người khác bảo cho mày chết luôn, tao đâu giết mày đâu, nhưng mà phá lô không, anh đừng tự vẫn, tôi còn đang ở đây nên là tôi đâu trốn đâu. Thế là cái anh cai tù đó, từ cái lòng nhân ái của Phaolô như vậy, mời Phaolô về nhà, ban thánh tẩy cho cả gia đình, thấy chưa? Hay là ông trưởng hội đường tên là Crispo, chúng ta đọc sách Tông đồ Công vụ chương 18 câu 8. Sau khi nghe Phaolô giải thích lời Chúa ở hội đường, thì ông cũng mời Phaolô về nhà để ban bí tích tẩy cho tất cả những người lớn nhỏ trong gia đình đó. Ngay từ giáo hội sơ khai, các tông đồ đã ban bí tích tẩy cho lớn nhỏ rồi. Tại sao bây giờ có nhiều người bảo ô bao giờ nó lớn lên nó tự chọn, nó có đức tin đâu mà ban thánh tẩy? Không được. Để cho hội dự bảo mặc khải vậy mà quyết định cha mẹ phải ban cho con được lấy bí tích tẩy vào tuổi thơ. Khi cha mẹ khỏe mạnh đưa con đến lấy đức tin của mình xin ban thánh tẩy cho con. Thế nhưng là vì Chúa Giêsu nói với Nicodemo là ai không xin lại bởi nước và thần khí, ai tức là không chữa lại là như thế. Thứ hai là ơn tái sinh được thành sự bởi lời Chúa chứ không phải bởi nước đâu, nước là dấu hiệu thôi. Vì thế khi một người lấy bí tích tẩy bằng nước thì lúc đó cái em bé đó nó chưa được nghe lời, nó chưa biết lời, thì cái bí tích đó nó thành là bởi đức tin của cha mẹ, của hội thánh. Chứ còn em đó nó còn phải thể hiện đức tin của nó khi nó lên bằng cách nó đón nhận lời. Nó được sinh lại bởi lời nữa mà. Vì thế mà khi cử hành bí tích tẩy, linh mục đổ nước trên thụ nhân và đọc cha rửa con, nhân danh cha và con và thánh thần. Có thưa amen không? Không thưa amen. Đấy, nhiều người nói cha vừa đọc nhân cha và con thánh thần đấy, cảm động rồi amen. Tôi dậy rồi mà anh nói amen là tôi vã đấy mọi người. Không biết thưa amen. Tại sao không thưa amen? Biết không? Đọc kinh gì cũng amen. Đấy. Nên cha phải cái hiểu. Amen là con biết cái nào? Amen là gì là con biết không? Amen là gì? Kinh nào cũng đọc cái amen đó. Amen có nghĩa là hoàn hảo. Đó. Đúng như vậy, tôi tin thật sự là hoàn hảo. Amen. Thế thì tại sao khi đánh nhận biến này không thưa amen? Không có thưa amen. Là vì mới được sinh bởi nước và đức tin của thánh của cha mẹ, em đó chưa có amen được vì nó chưa được xích lại bởi lời, cho nên không có thưa amen. Nó được lớn lên được chính cha mẹ đã có mặt ở đấy đã xin thì phải dạy con lời Chúa. Một ngày con nít đã ở với cha mẹ nhiều chứ, nó có ở với ông cha nhiều cùng lắm. Nó lớn lên thì một ngày nó đến nhà thờ đi lễ một tiếng thôi, còn ở với cha mẹ nhiều mà, thì cha mẹ phải dạy con lời Chúa, giải thích cho con hiểu lời Chúa, tập cho con sống lời Chúa đó. Và chính đương sự cũng phải mê lời Chúa, đọc học thuộc lòng suy ngẫm, thì còn có tiền nên ông tết mỗi đứa 100 ngàn, đúng không? Phải được nói đến lời Chúa bằng lời Chúa, cứ như vậy cho đến chết. Thì khi nhắm mắt để đời đó, lúc đó đi tới cái tẩy mới, amen, mới hoàn hảo. Cho nên không thể làm nên ý nghĩa là như vậy đấy. Vì con được sinh lại bởi lời Chúa. Đó là đức tin của chúng ta. Cho nên lãnh bí thánh tẩy là vận dụng đức tin là quan trọng nhất. Phải tin thôi, chứ không lý luận. Mà tin là thế nào? Thư Do Thái chương 11 câu 1 nói tin là cách chiếm hữu những điều có trong hy vọng, là phương nhận thức những thực tại ta không thấy. Tin là vậy. Chuyện ông Nicodemo khi được nghe Đức Giêsu nói phải sinh lại thì ông không hiểu. Ông bảo rằng giải cho tôi thế này rồi mà sao tôi chui vào lòng mẹ tôi được, miệng mẹ tôi bé có bên này mà tôi to này, sao tôi chui vào để mẹ tôi sinh ra? Mà mẹ tôi sinh ra lúc đó là sinh ra ở nách thì ở đâu? Tôi to rồi mà sao sinh được nữa? Bụng mẹ tôi có này mà tôi to thế này, sao tôi chui bụng mẹ tôi? Ông cãi với Giêsu vậy. Tôi bảo phải sinh lại. Ông bảo bữa con cái nay mà bảo tôi chui vào lòng mẹ, ông nói sao tôi không hiểu? Thì Đức Giêsu nói vậy, thì ông không hiểu thì cũng phải tin thôi. Này tôi nói ông nhé, ngay cái thực tại đời này nè, ông đụng chạm nè bằng vật chất nè, ông có hiểu hết không? Mẹ ông đang ngồi nhé, tự nhiên có một đợt gió nó ào tới, ông biết gió là đâu tới? Gió là vật chất, ông có nhìn thấy gió không? Gió là vật chất mà ông có nhìn thấy không? Ông hiểu? Dạ, không thấy. Ở đâu nó thổi đến đâu ông biết không? Thổi đâu biết. Nó đến ông rồi, nó bay đến đâu ông biết không? Không biết luôn. Chứ mới nói là gió thổi đến đâu người ta cũng chẳng biết nữa là đấy, ngay cái chuyện ở đời này nó đụng chạm đến mình rất là thực tiễn. Nó mình cái trí khôn của mình, cái khả năng lãnh nhận của mình còn bị giới hạn. Làm sao để cái lý trí của mình mà đòi lý luận hết được, hiểu hết được về bầu nhiệm đức tin khởi đi từ lãnh nhận cái tin tẩy? Làm sao hiểu biết được? Tin và lãnh nhận thôi. Đừng đòi phải đấy, hiểu hết thì lúc đó mới xin lãnh nhận cái tin tẩy. Nhưng mà chúng ta không hiểu không phải, chịu thôi, chấp nhận thôi, bình thường thôi. Có một lần Đức Khổng Tử, ta biết là Khổng Tử đối với Trung Hoa được gọi là một vị thánh ấy. Họ coi Đức Khổng Tử giống như chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu. Ông ấy giỏi lắm và nhân đức lắm, thầy dạy mọi người. Có lần Đức Khổng Tử cưỡi ngựa phong phong đi ngoài đường này, gặp thằng bé, nó bảo này, nó đang ở đấy đất sét, nó gắn cái nhà nó để giữa đường này, rồi nó lấy đất sét nó đắp tường từ từ bay này, đây nó làm một cái thành phố, cái mô hình bằng đất á, nó ngồi nó tưởng tượng, chắc nó xem hình ở trên sách vở, rồi nó lấy đất sét nó gắn nhà, nó cây, nó con vật, rồi nó làm cái bức tường trong này, thằng ấy chắc rồi sao làm kiến trúc sư ấy. Nó đang được như vậy ấy. Mà nó phơi ra giữa đường người ta đi thế này này. Nó Khổng Tử phóng ngựa tới bảo thằng bé, đường người ta đi, tại sao mày làm thế này? Tao đọc chuyện nó đấy, dạy đi mày. Thằng bé nói là thưa ngài, tôi hỏi ngài nhé, người ngựa phải tránh thành phố hay là thành phố tránh ngựa? Tránh ngựa. Những cái thành phố người ta xây thế này mà ngựa ấy, người đến này phải vòng làm sao mà đi thế này, tại sao lại bắt cái thành phố nó tránh chỗ khác làm nào? Nó đang xây thành phố mà lý luận. Tôi hỏi ông ấy, ông bảo tôi dẹp cái thành phố này đi hả? Tôi hỏi ngựa người tránh thành phố hay thành phố phải tránh ngựa? Tránh ngựa. Thằng bé con hỏi khóc hình. Thế ông này bị thì lúc
túc này.
Đúng rồi, để thử xem thằng này nó khôn không. Thế giờ tao hỏi mày một câu này, nếu mày trả lời được ấy thì tao cho ngựa vòng đi chỗ khác đi, còn mày không trả lời tao cho ngựa đạp chuyển hết cái đồ của mày ra. Hỏi mày, ánh sáng nào không có sức nóng cũng không có khói mà lại có ánh sáng? Ông nhớ quá, ông về thì ông ở thành phố không biết là ông về cái vùng quê ở dân tộc Manao ra cái vùng ruộng mà có nóng đóm đúng không? Có thấy nóng đóm không? Đêm nó chớp chớp sáng này đấy, biết có nóng đóm ở đêm lẽ sáng này, ở đâu có khói, ở đâu có nóng. Ê, ông già rồi không biết. Ông trả lời con biết có nóng đóm nha ông à, không có sức nóng, không có khói mà sáng. Ông không từ thuốc, thằng bé thuốc. Thế đâu bảo đây đây, công bằng nhé, ông hỏi tôi từ tỏ này ông nhé. Dạ thưa ngài, đầu ngài có bao nhiêu cái tóc? Thua luôn. Thật này khổ rồi. Thế ông có đến tóc đâu? Đầu ngài có bao nhiêu cái tóc? Trả lời đi. Thôi, ông trả lời đâu biết đâu cái tóc đâu. Rồi, phải vào một khát mà đi. Không dám đặt cái nó xây dựng vào nước đó. Đấy, ngay không từ khôn ngoan thông minh và thua được bé. Nó hỏi, nó bé, nó trả lời được về cái ánh sáng mà không có sức nóng nữa trả lời. Còn nó hỏi đến ông, đầu ông, ngay trên đầu ông này, không phải cái thằng thua. Đấy. Đâu phải là ở đời này cái gì cũng biết hết cả đâu. Nhất là đối với thực tại bầu nhiệm đức Thiên Chúa, thực tại ở trên trời, làm sao thời gian đó chúng ta hiểu hết được? Chúa trên trời đến chỗ đó thì tin thôi. Đó là chúng ta hiểu ơn với thánh tài là nhận nhân bởi đức tin, đức tin của xã hội, của những người xung quanh, nhất là của cha mẹ. Thứ ba, chúng ta hiểu rằng khi chúng ta đã nhận Đức Thánh Thầy, chẳng những là con Đức Chúa Trời là tuyệt vời, cha nhớ kỳ chờ buổi muôn này thì đi học năm đó là năm 63 đó, cha học là lớp 10 63 phải không? Thời ông Diệm, bố đi Diệm, con cái ông cứ buổi sáng con nghĩ đầu chảy nắng có này, mặc bộ đồ lớn tức là thắt cà vạt, rồi mặc bộ lớn là con đêm ông lái cái xe Vespa, ngày xưa cái xe Vespa nó còn quay hơn là đi xe hơi bây giờ đấy, pha đông chảy này. Tưởng là ông ấy là làm gì lớn ở thành phố rồi. Đó. Với tạc mắt tò mò hỏi ra thì sáng sớm cũng phải đến, ông mới dọn cứt bò ra chung quanh đi chị chụp đập ấy. Bởi vì đi sớm rồi dọn chó nó khóc quấy, xong chị chụp đập nhà tổng thống, chó ơi đi dọn phần chó với lại cứt bò đấy mà không thấy đâu. Ta tỏ ra quay. Cô tự nhớ lại hình ảnh đó. Ô chi, mình là con Đức Chúa Trời. Trời ơi, sướng quá. Ở trong nhà Chúa này, mà chẳng những là con mà còn là hiền thê. Chứ tôn trọng ta, ngang ngàng vợ chồng phải tôn trọng nhau mà. Hai, con đi tôi chữ 1 câu 2, Phaolô bảo, tôi đi dôn anh em như một với một người đồng nhất. Anh em là một trinh nữa. Đức Chúa với Đức Kitô. Mà chúng ta biết cái luật hôn nhân ấy, khi nào không thể cắt đứt được. Hai cô cậu đến nhà thờ làm lễ cưới rồi, về ăn tiệc cưới rồi, thì muốn bỏ nhau được không? Được không? Được không? Được. Được. Làm lễ cưới rồi, về ăn tiệc cưới rồi. Đấy, có trường hợp ở Trần Sơn nói chuyện với cha đấy, hai đứa làm đến cái giờ đi ăn tiệc Thì hôm đó đi chào các bạn thấy người ta đưa phong bì, anh chồng cứ bỏ vào túi của mình hết này, anh có nhiều túi mà cứ bỏ túi mình, không đưa cho vợ, có vậy thôi. Mà vậy sau được thì cưới ra về nhà vợ căn nhằn, anh chơi kiểu này không thích được à? Cái là đáng lẽ người ta đưa tiền thì phải đưa cho vợ giữ, anh ấy bỏ túi hết, có vậy cãi nhau này, thế nó đưa nhau ra tòa mà cha sưng nữa đấy. Đấy, để cưới rồi, ăn tiệc rồi, gỡ được. Tại sao? Nó chưa ăn ở với nhau. Còn nếu đã ăn ở với nhau rồi, thôi, ba ta ré rồi đấy, đừng có học. Có gì ba ta ré bây giờ. Tức là nó đã trao thân với nhau rồi thôi hết. Cho nên cái đội hôn nhân được thắt chặt lại, không mở ra nữa, là khi hai người trao thân cho nhau. Cái gì? Trong cái thánh tẩy, chúng ta là điển thêm của Chúa. Mỗi lần chúng ta đi dự lễ, ta đến đứng đấy, có phải là Chúa trao thân cho ta không? Đúng không? Và ta cũng trao thân cho Chúa, đúng không? Đấy. Thế là bên trong chứ gì nữa? Thế là hồn hôn nhân thì khi nào mà hai người ăn ở nhau này hết chia thì không bỏ được đâu, trừ cái chết. Nhưng mỗi lần ta đi xuống đấy, ta đi hiền thi còn thật lúc lúc đấy Chúa chào thân cho ta, ta chào thân cho Chúa. Chứ nhưng đó là cái lý do bền vững mà Chúa Giêsu sử dụng lại cái động từ dân của Môsê. Ông Môsê có một con vợ điếm, nó cứ bội tình với ông, mà ông quyết tâm gìn giữ nó. Ông bảo thế này, ta sẽ lôi chân cái ý giả của bộ ta trước mặt các đại tình lang, để không có một thằng nào dứt vợ ta khỏi tay ta được. Môsê chương 2 câu 12 bản dịch của Thế Thuấn dùng đúng cái từ nó điếm, là ta dứt, ta sẽ làm cho ta sẽ cho lôi chân cái ý giả của bộ ta. Nói cái từ nó thô nhưng mà nó đúng với bản chất khốn nạn của cái con vợ đó, vô tình. Mà để không có đứa nào dừng vợ ta khỏi tay ta, Chúa sử dụng về động từ đó ở Gioan chương 17:27-30. Ai nghe lời tôi và chiên của tôi biết chúng theo tôi, tức là theo là tiền thế đấy. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng bị diệt, không ai dừng chúng khỏi tay tôi, không ai dừng chúng khỏi tay cha tôi. Tôi và cha tôi là một, ôm lấy nó dân là thế. Cho nên lúc mà chúng ta đi dự lễ là chúng ta được Chúa ôm lên tay, gìn giữ ta, vì ta đã trao thân cho Chúa. Chúa trao thân một đội hôn nhân bền vững. Cho nên khi đã thuộc về Chúa, chẳng còn gì phải sợ hãi. Dù khi chúng ta làm điều tốt mà tai họa nó ập đến, vẫn hiên ngang, vẫn can đảm, vẫn vui vẻ. Vì thế mà chúng ta được đọc lại cái tâm tư của tín hữu mà bài đọc chúng ta mới nghe trên cái đồ công vụ chương 4 câu 23-31 ấy, là sao? Lúc đó các tông đồ Phêrô và Gioan vì chữa lành cho người què mà bị ra tòa rồi bị tù, bây giờ tha về, không phải tha về mà đêm đó là thiên thần mở cơ bụng dẫn cho ông Phêrô đi ra đấy. Ông Phêrô về gặp công đoàn đang là họp nhau cầu nguyện cho các ông ấy, vì ông bị tù. Thì cái công đoàn nó gặp đại Phêrô và mừng quá thôi, họ cất lời cầu nguyện thế này: lạy Chúa, Ngài là đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng với muôn loài trong đó, Ngài là đấng đã nhờ Chúa Thánh Thần mà dùng miệng các tổ phụ chúng con, cụ thể như David tôi chung của Ngài mà phát rằng: sao chư dân lại náo động ồn ào, sao toàn quốc lại dám bày kế viển vông, vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ chống lại Chúa, chống lại đấng Ngài đã sức giàu phong vương. Giờ đây lạy Chúa, xin để ý đến lời ngăn răn đe của họ và cho các tôi tớ của Chúa đây được lời Ngài dẫn dắt với tất cả sự mạnh dạn, xin đưa tay chữa lành và thực hiện những dấu lạ điển thiêng nhân danh tôi tớ của Chúa là Đức Giêsu Kitô. Họ cầu nguyện xong thì nơi họ rung chuyển và tinh thần tràn ngập nơi họ. Họ thêm can đảm và ra đi rao giảng lời Chúa mạnh dạn, mặc dù mới thấy ông Phêrô và Gioan Kitô. Đó, cho nên cái cộng đoàn đang họp nhau đây để cầu nguyện trong Chúa, nhất là cái lễ thì Chúa ban cái ký lực như vậy. Nhìn thấy cái đau khổ không sợ, mà còn cười chê, còn ngạo nghễ, bởi cái viển vông chẳng ăn thua gì, không ai chống lại được người chuyện đã sức dẻo đâu. Và ta biết rằng dù ta đã thuộc về Chúa, Chúa gìn giữ ta, nhưng Chúa vẫn để cho cái sự dữ nó tấn công ta. Ta vẫn gặp khổ đêm gì? Để huấn luyện ta, để chứng minh ta theo Chúa mình yêu. Và đó là một cách lột xác. Đau khổ là một cách lột xác để chúng ta mỗi ngày được tiến tới giống như hệ thiên chúa. Chúng ta để ý ngay ở nơi các sinh vật, nó muốn lớn lên, nó muốn thay đổi hình dạng thì nó cũng phải lột xác. Những con vật nào lột xác? Con cua, mỗi lần nó lớn lên thì nó phải lột xác. Con nhóm lột xác. Muỗi có lột xác không? Có, thì con cung quan lột xác bay lên. Gì nữa? Như có lột xác đó. Con ve nó chỉ là con sâu thôi, lột xác thành con ve sầu. Đó. Có gì nữa? Con bướm từ là một con sâu mà nó lột xác, nó biến thành con bướm đẹp không? Đúng không? Thì nó lột xác, chúng ta để ý cái con vật mà lột xác ấy, nó bị đau đớn, nó bị liền ấy. Con rắn mà nó đang lột xác, ta bắt nó đâu có cắn gì đâu. Con cua nó có lột xác, nó mềm dẻo, yếu, nó đau đớn. Thì cái đau khổ của chúng ta, Chúa để cho phải chịu là một cách lột xác để chúng ta được trở nên mỗi ngày giống Chúa hơn. Chính vì sự đau khổ mà chúng ta còn phải chịu nhằm lột xác chúng ta mỗi ngày giống Chúa, mà Thánh Phaolô nói với chúng ta qua bức thư Roma chương 6 câu 3 đến câu 8. Ngài nói: hết thảy chúng ta đã được thanh tẩy trong Đức Giêsu Kitô. Thì chúng ta thì chính trong sự chết của Người mà chúng ta được thanh tẩy. Chúa Giêsu dùng sự chết mà thanh tẩy chúng ta. Vậy nhờ bí tích thanh tẩy, ta đã được mai táng làm một với Chúa Giêsu trong sự chết, hầu cũng được Đức Giêsu Kitô nhờ bởi vinh quang của Chúa Cha và sống lại từ cõi chết. Thì cả chúng ta nữa, chúng ta cũng bước đi trong đời sống mới. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô thì chúng ta sẽ cũng được tham dự vinh quang vinh hạnh đó. Chết với Đức Kitô là đau khổ với tin mừng, là một cách đột xác để được giống Chúa Kitô hơn. Thì chúng ta hiểu rằng cái việc đột xác đó để được sinh lại mỗi ngày được tốt đẹp là do đức, để biểu lộ đức tin và lòng mến ấy. Thì cái đột xác nhiều khi chưa phải là chúng ta chết, chưa phải là khổ vì tin mừng như là các tông đồ đâu, nhưng mà chúng ta phải gạt bỏ những cái gì, những cái thói quen, những cái luật lệ, những cái cơ chế, những cái định kiến, cũng là một cái đột xác. Tôi nói thí dụ như chúng ta muốn thăng tiến đời sống đức tin, nhiều khi chúng ta làm cái đề nó không giống ai mà bị người ta phê bình rồi sợ không dám làm. Tôi nhiều thấy đến nhà thờ không thấy ai cầm cuốn kinh thánh đi, mình đến nhà thờ mỗi lần mình cầm cuốn kinh thánh đi thấy cha đọc mình cũng mở mình đọc. Thế là ra về có đứa nó chửi mình, ơ cái con đó, cái thằng đó tin lành. Thế là về sau chưa chắc đã dám cầm cuốn kinh thánh đi. Đó,
Vì thế người ta không làm thì cũng sao làm, kệ người ta. Tin lành cũng được, cái gì tin lành hay thì mình bắt trước. Tôi chỉ không bắt trước tin lành, không theo tin lành vì không tin giáo hội là Chúa là thôi. Còn mọi cách người ta mình bắt trước được chứ. Đấy, cái pháp bên, cái luật lệ, cơ chế này trong giáo hội của mình, người ta còn bày ra nhiều cái cơ chế, cái luật lệ mà xã hội đâu có bày ra đâu, có bảo đâu. Cái đặt ra cái phiền phức đó, tôi nói thật, ngay một cái này là mình phải xếp lại. Một cái giáo xứ mà nhiều, quá nhiều đoàn thể cãi nhau hoài. Vì thế người khác sự khác nào đoàn thể Regio là thanh sinh công, rồi hiệp hội thánh mẫu, rồi vân vân và vân vân nhiều đoàn thể, cái giáo xứ toàn cãi nhau. Tôi nói thật, Chúa Giêsu chỉ là có một giáo hội thôi, mình là quá nhiều hội, một người vào tới mấy hội rồi cãi nhau. Thì đó là cái cơ chế, cái luật lệ các sự ta làm vậy, mình có nên làm hay không? Tôi thiết tưởng một cái giáo xứ mà ổn định mà đi lên ấy, chẳng cần phải đoàn thể nào hết, ngoại trừ cái giáo xứ đó giáo dục giáo dân làm sao ngày nào ai cũng đi đấy, ngày ai cũng thích nghe lời Chúa, ai cũng thích đến cái lớp học giáo lý. Ông cha sửa tổ chức cái lớp giáo lý, người ta đến rất là đông, thu gặp người ta được hết vào cho lớp giáo lý thì giáo xứ đó phát triển. Mà họ cãi nhau, nói thật đấy, cái đó là bị trích. Đoàn thể nào thì đoàn thể nên giữ ô hay là phản ta hay là gì cũng phải như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy thế mà nên giữ ô họp nhau khi thánh trà đạp đi đọc cái thủ bản mất thì sao? Đọc thủ bản không xấu, nhưng mà tại sao chỉ đọc thủ bản mà thánh kinh không đọc? Đi cắt nghĩa thủ bản mà lời Chúa không cắt nghĩa. Đấy, cơ chế, cái định kiến đấy, cái thói quen đó, thế ta làm thế nào? Chứ cái đó là chúng ta phải suy nghĩ, phải cách thân. Ngay một cái đó thôi, nó mình có thể phát triển được. Tôi ước mong bao giờ tất cả cái giáo xứ ông cha chỉ tổ chức cái lớp giáo lý làm sao tất cả dân ai cũng đi học giáo lý hết. Rồi những cái người đi học giáo lý nhờ họ làm cái này họ làm kia rất là hay. Chứ còn nữa, tổ chức thêm cái đoàn thể này để nó thêm ca đoàn. Muốn có ca đoàn nữa thì phải tổ chức cái đoàn thể kia để có ca đoàn nữa. Rách việc là cãi nhau. Lời Chúa thì chẳng để tâm, mà kinh kệ bày ra kinh này kinh kia thì xem ra thuộc lắm, để cái ý từng chữ. Làm sao mà có thể vươn lên được, cho nên phải vượt ra những thói quen, luật lệ, cơ chế và những định kiến, những ràng buộc chúng ta, những cái bóng đêm nó phủ mình. Mà hình ảnh ông Nicodemo đến với Chúa Giêsu ban đêm, ông không nghe được, không hiểu được lời Chúa Giêsu, là ông ở trong sẵn cái định kiến, cái cơ chế của cho tay ông không hiểu được. Cho nên phải lột xác thôi. Và cái đột sắc đó mang một ý thức là sao? Là làm cho cái ý hướng của mình ấy, tất cả từ suy nghĩ, lời nói, việc làm sao cho đẹp lòng Chúa. Cái ý hướng nó quyết định giá trị con người, đánh giá con người chứ không phải việc làm nữa nhé. Ý hướng quan trọng lắm. Tôi vẫn đưa cái ví dụ mà tôi đi đường chạy xe, không may cái xe nó bung cái bánh này, làm cho cái xe của tôi lao vào một người đi đường, một người chết. Tôi đâu có tội đâu, tôi cố ý. Còn bây giờ tôi chưa giết được ai, lòng tôi căm thù một người, chỉ mong có cơ hội giết được nó, hoặc là mong cho chiếc xe nào cán cho nó chết sớm đi. Người đó chưa chết thì tôi đã là kẻ sát nhân rồi. Luật pháp không bắt được tôi, nhưng mà trước mặt Chúa tôi là kẻ độc ác. Thấy chưa? Cái ý hướng nó quyết định giá trị con người. Cho nên đời sống chúng ta cũng vậy, mọi ý hướng phải làm sao cho đẹp lòng Chúa, vợ chồng họ yêu nhau thực sự, mọi ý ước của họ là làm cho vợ, chồng làm cho vợ vui, vợ làm cho chồng vui. Chính vì vậy mà Phaolô nói dù ăn dù uống dù làm bất cứ việc gì anh em hãy làm để Chúa được tôn vinh, đó là một ý ước. Lấy Chúa, lấy lời Chúa là sức mạnh, là mục đích ta tiến tới. Sách suốt này chương 17 câu 15 đọc Thiên Chúa là cầu trận của tôi. Chỉ có lời Chúa, chỉ có Chúa Giêsu là mẫu, là cầu trận của tôi. Cho nên cha rất thích nhắc lại để lời sách thánh ở một xong em chương 17 câu 4 đến 7. Không phải nhờ gươm nhờ giáo của chúng ta chiến đấu mà cho ban chiến thắng đâu. Không phải. Dĩ nhiên đi chiến đấu phải có gươm có giáo, nhưng không phải nhờ gươm nhờ giáo chúng ta có mà cho ban chiến thắng, mà việc chiến đấu là bởi Thiên Chúa. Chúng ta chiến thắng là bởi Chúa là đứng dẫn đầu cái cuộc chiến chúng ta đi theo. Ngài là cờ trận của ta. Cho nên mọi công việc chúng ta làm phải phó thác ở nơi Chúa, và lúc nào cũng mong làm đẹp lòng Chúa mà thôi. Cái ý hướng đó rất là quan trọng, vì chúng ta là hiện thế của Chúa Kitô mà. Có như thế chúng ta mới thốt lên cái niềm tin lòng mến của chúng ta trong lời kinh, mà câu đáp ca chúng ta mới lặp lại Thánh Vịnh 2 câu 12: lời Chúa, hạnh phúc thay những người nào ẩn náu bên Ngài. Amen.